là điều khó hiểu, khó hiểu rõ được. Như Phật Thế Tôn là bậc có thật nhãn, thật trí, là căn bản của pháp, là pháp thông suốt, là sở y của chính pháp, mới có tri kiến như thật, mới hiểu được cái đó đúng như thật. Khi Thắng Mang Phương Nhan nói pháp khó hiểu này và đem hỏi Phật, Phật liền tùy hỷ. Tùy hỷ rằng đúng vậy, tự tánh thanh tịnh tâm mà có nhiễm ô là điều khó hiểu rõ được. Có hai pháp khó hiểu rõ được là tự tánh thanh tịnh tâm là điều khó hiểu rõ, tâm ấy vị phiền não nhiễm ô cũng là điều khó hiểu rõ. Chỉ có ngươi và sức của Bồ Tát Ma Ha Tát đã thành tựu đại pháp mới có thể nghe và nhận lãnh. Còn bao nhiêu thanh văn chỉ biết tin lời Phật nói, tin Phật nói không thể hiểu nổi. Như vậy thì hai cái khó hiểu, cái thứ nhất là gì? Tự tánh thanh tịnh tâm, cái đó thật là khó hiểu, bây giờ mình tìm không ra. Mấy chú có thấy nữa chưa? Đó, nói mình tự là mình, tánh là cái thể tánh, thanh tịnh là trong sạch, tâm là cái tâm của thể tánh thanh tịnh đó nó hằng trong sạch. À, cái đó mình có thấy đâu, mình thấy toàn là tâm lăng xăng lộn xộn không. Bởi vậy cho nên đó là cái khó hiểu. Rồi tự tánh thanh tịnh tâm đã là thanh tịnh, tại sao giấy khởi phiền não, là cái khó hiểu thứ hai, phải không? Đó là hai cái khó hiểu, mà hai cái khó hiểu đó chỉ hàm Bồ Tát hay là Bà Thắng Mang rồi nhân nghe được Phật nói thì có thể nhận lãnh, chứ còn thanh văn duyên giác rồi cũng khó mà hiểu nổi chỗ này. Đó. Thôi nghĩ
thầy, như trong chỗ này nói là tự tánh thanh tịnh không bị nhiễm, nhưng mà có nhiễm như thầy vừa nhiều cái vấn đề sống và mặt nhiễm. Như vậy thì trong kinh Lăng Nghiêm cái chỗ nói là tự tánh thanh tịnh mà xưa nay không có kiến lập sơn hà đại địa, do một niệm vô minh bất giác cho nên mới thập trở về sơn hà đại địa. Là thầy chỗ này với chỗ này nó có sự hợp,
nó cũng gần với nhau đó. Rồi thầy nguyện dĩ công đức bỏ cầm nhất thế ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thứ 14 nói về chân thật đệ tử, tức là người đệ tử chân thật của Phật. Đây là đoạn Phật nói: nếu người đệ tử của ta, đệ tử ta hành tùy tính, đúng chỗ đó phải phết, tính tăng thượng, rồi y minh tính, tùy thượng pháp trí thì được cứu cánh. Đây là Phật dạy rằng nếu người nào là thật đệ tử của Phật đó, thì trước phải tùy tính. Chữ tùy là theo, tính là tin, tức là y theo chánh pháp mà tin được cái lời Phật dạy. Thì như vậy đó gọi là tùy tính. Chúng ta bây giờ tin, có nhiều khi nghe ở đâu đâu cũng tin, thành cái tin nó không phải là tùy tính, mà đây y với chánh pháp đại thừa, theo chánh pháp đại thừa mà phát khởi lòng tin, thì đó là tùy tính. Bởi vậy cho nên những hàng tùy tính này á, thường gọi là thập tính ở trong cái hàng Bồ Tát á. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thọ hướng, mà tùy tính này tức là bước vào cái hàng thập tính Bồ Tát chứ không phải thường. Rồi kế đó nữa là cái tính tăng thượng. Tính tăng thượng tức là theo chánh pháp mà mình tin, bởi mình tin cho nên mình tu hành, nó tăng trưởng đạo đức, gọi đó là tính tăng thượng. Cái tính tăng thượng này tức là đi tới thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Như vậy thì hai cái tâm tùy tính và tính tăng thượng đó, y theo cái tin mà sáng suốt đó gọi là y minh tính, y theo cái lòng tin sáng suốt. Bởi vì tin là y cứ trên chánh pháp mà tin, chứ không phải theo cái lời nói sai hay là những cái lý thuyết tà. Vì vậy mà nói rằng minh tính, cái lòng tin sáng suốt. Rồi tùy thuận cái pháp trí, tức là cái trí tuệ nó tùy thuận theo chánh pháp, gọi là tùy thuận pháp trí. Tùy thuận theo chánh pháp là sao? Tức là y cứ theo chánh pháp mà phát khởi trí tuệ, cho nên gọi là tùy thuận theo chánh pháp. Đó gọi là tùy thuận pháp trí. Mà nếu tùy thuận pháp trí rồi thì sẽ được cứu cánh. Bởi vì cái điều này rất là dễ hiểu. Chúng ta bước vào đạo, mà nhất là đạo Đại Thừa, thì trước hết phải có lòng tin. Mà lòng tin đó là tin y theo chánh pháp. Nhờ y chánh pháp Đại Thừa mà mình tin hiểu, tin hiểu cách đúng đắn rồi mình thực hành. Cho nên càng thực hành càng tu thì cái lòng tin càng tăng thượng. Bởi lòng tin tăng thượng rồi, rồi mình nương theo cái lòng tin sáng suốt của cái chánh pháp đó, lần lần cái trí tuệ mình nó theo cái chánh pháp mà mở sáng. Mà trí tuệ mở sáng theo chánh pháp rồi thì tiến tu có ngày sẽ đến chỗ cứu kính, không nghi ngờ đó. Bởi vì mình đi theo cái chiều hay là đi theo cái dòng nước trí tuệ từ chánh pháp của Phật mà nó trôi chảy đến chỗ tận cùng. Tùy thuận pháp trí là quán sát sự thi thiết của các căn, quán sát cảnh giới ý giải, quán sát lý nghiệp báo, quán sát trạng thái miên man của A La Hán, quán sát tâm vui tự tại, vui cảnh thiền, quán sát thánh tự tại thông của A La Hán, Đức Di Phật, Đại Lực Bồ Tát. Đó. Đây mới giải thích mình tùy thuận pháp trí là cái trí tùy thuận theo chánh pháp. Tùy thuận bằng cách nào? Đây có chỉ tùy thuận bằng cách là nương theo chánh pháp mà mình khởi quán. Quán sự thi thiết của các căn. Thi thiết tức là lập bài. Các căn là sáu căn á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Nó có từng phần riêng, mỗi phần đó nó có cái sự tiếp nhận sáu trần ở bên ngoài. Như vậy thì sáu căn, sáu trần được phát ra sáu thức. Căn, trần, thức đều là tướng duyên hợp hư dối. Mình quán sát kỹ càng như vậy thì đó gọi là quán sát sự thi thiết của các căn. Rồi kế đó mình quán sát cảnh giới ý giải. Ý giải tức là ý hiểu đó. Tất cả những cái pháp trần do cái ý mình duyên được. Và ý mình duyên theo pháp trần thì cái pháp trần đó là cái bóng không phải thiệt. Mình xem xét kỹ càng như vậy. Ngoài thì mình phá cái chấp căn, trong thì mình phá cái chấp trần. Đó, trần tức là pháp trần. Đó. Như vậy thì cái tâm ý nó không bị cái pháp trần quấy nhiễu, không bị pháp trần nó lôi cuốn. Thì đó là cái rõ ràng của hai chặng đường tu. Rồi kế đó là quán sát lý nghiệp báo. tức là mình y theo chánh pháp Phật dạy, biết rằng tất cả chúng sinh có mặt trên thế gian này, từ con người thì gọi là y báo, cảnh là chánh, con người là chánh báo, cảnh là y báo. Y báo và chánh báo đều tùy theo nghiệp mà hiện, chứ không phải nó riêng có. Như vậy thì cái nghiệp tốt thì hiện chánh báo y báo tốt, cái nghiệp xấu thì hiện chánh báo y báo xấu. Cái xấu cái tốt tùy nghiệp của chúng sinh, chứ thực ra không có cái gì ngẫu nhiên mà thành, cũng không có gì do một đấng thiêng liêng nào tạo, mà chính là nghiệp của chúng sinh gây nên. Vì vậy mà mình quán sát kỹ càng theo cái lý nghiệp báo đó, thì mình tự thấy, tự tu, tự sửa để cho cái nghiệp được trong sạch. Thì như vậy ba cái phần quán sát trên đây á, là thuộc về cái quán sát của hàng phàm phu bước vào đạo y cứ theo chánh pháp mà quán sát. Kế đó là quán sát trạng thái miên man của A La Hán. Nguyên trong chữ Hán là quán sát A La Hán miên, miên tức là ngủ đó. Tức là mình quán sát về cái tâm trạng của A La Hán khi chứng quả A La Hán rồi, các ngài tự mãn trong cái cảnh niết bàn của các ngài, thì với cái tâm niệm đó trên tinh thần đại thừa thấy cái đó là đương ngủ mê, chứ không phải là hoàn toàn giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì nếu đến cái diệt tận định, cái diệt tận định tức là dứt hết cái mầm thọ tưởng, không còn có niệm khởi nữa, an trú mãi trong đó, nó không sanh, nó không diệt, thì chẳng khác như người ngủ mê thôi, cứ an ổn đó hoài, không có lợi ích gì cho ai hết. Bởi vậy cho nên với cái nhìn của Phật, của Bồ Tát thì gọi đó là A-la-hán đang ngủ mê, chứ chưa phải là thực giải thoát. Vì vậy mà gọi là A-la-hán nguyên. Vì đây là chúng ta muốn tiến lên cái cảnh giới đại thừa, tiến lên Phật quả, thì không cho phép chúng ta cứ nằm yên ở trong cái cảnh giới an lạc của bản thân mình, không có muốn lợi ích chúng sinh, không có khởi tâm từ bi cứu độ chúng sinh. Đó là quán sát cái lỗi nhiên của A-la-hán. Rồi kế đó là quán sát tâm vui tự tại, vui cảnh thiền. Như vậy thì ở đây mình quán sát khi mình tu, tâm mình nó dứt được các phiền não trói buộc thì gọi là tâm vui tự tại. Khi mình tu an trú trong thiền định gọi là vui trong cảnh thiền. Đó là quán sát cái kết quả của sự tu hành của mình. Kế đó nữa là quán sát thánh tự tại thông của A-la-hán, Đức Chư Phật và Đại Lực Bồ-Tát. Tức là quán sát về cái thần thông tự tại của Bậc Thánh. Bậc Thánh là hàng nào? Hàng La-hán, hàng Đức Chi và hàng Đại Lực Bồ-Tát. Cái tự tại thông của các ngài mà chúng ta đã học đoạn trước gọi là ý sanh thanh đó. Ý sanh thanh đó là cái thần thông tự tại, ưng đến thì đến, ưng ẩn thì ẩn, hoặc là ưng hiện thì hiện, tự tại, không có chướng, không có ngại, cái đó gọi là ý sanh thanh. Tuy nhiên ngoại cái thần thông tự tại đó, nó chỉ là cái giả tướng, chứ không phải là cái chân thật, bởi vì nó còn nằm ở trong cái trạng thái ý sanh thân, chứ chưa phải hoàn toàn viên mãn như Phật. Vì vậy mình quán sát cho rõ, hiểu biết kỹ càng rồi, mình không có đắm trong cái thần thông nữa. Đó là những cái cách quán sát, gọi là năm pháp quán sát, để cho mình thấy đến cái chỗ cứu kính. Thì quán sát như vậy đó gọi là tùy thuận pháp trí. Đó tức là cái trí tùy thuận theo chánh pháp đại thừa hay là chánh pháp Phật. Thành tựu năm pháp quán khéo léo phương tiện này thì trong đời vị lai sau khi ta diệt độ, đó tức là trong đời vị lai sau khi Phật diệt độ, đệ tử ta hành tùy tính, tính tăng thượng, y minh tính tùy thuận pháp trí, cái tự tánh thanh tịnh tâm, bị phiền não nhiễm ô kia sẽ được cứu cánh. Đó. Nếu mà cái người nào y theo cái lối năm cái pháp quán đó, rồi từ từ tiến mãi trong cái sự tu hành, thì Phật nói sau khi Phật niết bàn rồi, những người đệ tử đó sẽ đi từ tùy tính đến tính tăng thượng, rồi tới cái minh tính tùy thuận pháp trí, cho tới một ngày kia cái tự tánh thanh tịnh tâm, tức là cái tâm tự tánh thanh tịnh của chính mình, xưa kia bị phiền não nhiễm ô, bây giờ nó sẽ được cứu cánh, tức là hoàn toàn trong sạch. Cứu cánh này là nhân của Đại Thừa Đạo, tin Như Lai được lợi ích lớn như vậy, chớ nên quỷ bán nghĩa lý sâu. À, kết thúc là nói rằng, nếu mình được cái tự tánh thanh tịnh tâm, thanh tịnh cứu cánh rồi, thì lúc đó, đó là cái nhân của Đại Thừa Đạo. À, bởi vậy cho nên đây nói, mình tin theo cái lời dạy của Đức Như Lai thì được sự lợi ích lớn. Lợi ích lớn là lợi ích gì? Tức là cái lợi ích từ cái tự tính tâm bị phiền não bủa vây không biết, mà bây giờ đây mình nhờ tin đó rồi mình tiến tu, cho nên cái tự tánh thanh tịnh tâm đó nó được hoàn toàn trong sạch. Bởi hoàn toàn trong sạch cho nên đó thể nhập vào Đại Thừa Đạo. Như vậy thì cái lợi ích lớn vô cùng. Vì vậy mà Phật bảo chớ nên quỷ bán cái nghĩa sâu, nghĩa lý sâu này. Đó là cái ý nghĩa của chương đó rồi. Đây là cái chương chót, gọi là chương Thắng Mang, tức là nói về cái bà phu nhân Thắng Mang. Bây giờ Thắng Mang bạch Phật rằng, còn có những lợi ích lớn nữa, con sẽ nương oai thần của Phật xin nói lại ý nghĩa này. Phật bảo hãy nói đi. Thắng Mang bạch Phật, có ba hạng thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với nghĩa lý sâu xa, lìa bỏ sự tự quỷ thương, phát sinh công đức vào Đại Thừa Đạo. Cái câu này nghe dễ hiểu và khó. Xa lìa bỏ sự tự quỷ thương, rồi phát sinh công đức vào Đại Thừa Đạo. Tự quỷ thương là cái gì? Chữ quỷ là quỷ hoại, chữ thương là thương tích đó. Nghĩa là mình tự làm quỷ hoại cái bản thân mình, tự hủy hoại cái thân thể mình, làm cho nó có những cái thương tích đau đớn, thì gọi đó là tự hủy thương. Còn đây nói chữ tự hủy thương này không phải chỉ hủy thương thân thể mình, mà còn hủy thương tất cả những công đức lành của chính mình. Rồi ba cái hạng thiện nam thiện nữ này đối với cái nghĩa lý sâu xa, họ lìa bỏ được cái sự tự hủy thương. Còn như mình bây giờ có lìa bỏ được sự tự quỷ thương hay không? Lìa bỏ được không? Bây giờ tôi thí dụ nhỏ cho mấy chú thấy. Tất cả trong đây người nào tu rồi cũng nghĩ, cũng biết rằng sanh là một cái xấu, làm cho cái phiền não sinh trưởng, phải không? Như vậy thì biết nó có sanh là có hại cho cái đường tu hành của mình. Mà mấy chú bỏ cái sanh được chưa? Bỏ được chưa? Như vậy thì mỗi lần sanh là mỗi lần tự hại mình chứ gì? Phải không? Rồi cái tham, tham tài, tham sắc cũng là cái tự hủy hoại cái đường tu của mình chứ gì? Phải không? Mà cái lòng tham nó dứt được chưa? À, như vậy thì mỗi lần nó khởi lên là mỗi lần nó muốn hủy hoại cái đường tu của mình, phải không? Đó, như vậy thì ai làm chướng ngại đường tu của mình? Tự mình hủy hoại cái đường tu của mình, tự mình hủy hoại công đức của mình. Như vậy đó là tự hủy thương. À, mà cái người thiện nam thiện nữ mà hiểu được cái lý Đại Thừa rồi á, thì họ liền xa lìa, họ bỏ được cái sự tự quỷ thương. Còn mình thì sao? Chưa bỏ được. Mà chưa bỏ được thì mấy chú thấy, thí dụ như có người họ làm ruộng hoặc là họ trồng cây, họ làm trồng cây mà họ muốn cái cây đó sẽ kết quả để họ có trái họ ăn hoặc họ bán. Nhưng bây giờ khi trồng á, vì họ tham quá là ít bữa ra nhấm nhấm lên cho nó mau cao, ít bữa là nhấm nhấm lên mau cao, thì mình thấy họ nhấm lên như vậy thì mình biết cái quả của họ là sao. Thành ra nó ngược với cái quả của họ muốn rồi, phải không? Như vậy mình đáng thương họ không? Nếu thấy hành động vậy là đáng thương, phải không? Cái quả họ muốn mà vì lòng tham họ mà làm cho cái quả không thể thành, không thành tựu, thì cũng như vậy. Cũng như mình tu, ai cũng biết nếu là người xuất gia tu thì phải thanh tịnh. Như vậy thì đối nữ sắc nên có hay nên không? Nên có lòng tham hay không có? Nếu có cái đó tức là mình đi ngược lại cái đường tu của mình rồi, phải không? Như vậy mà nhiều khi thấy có một hai người cũng đáng thương, họ không bỏ được, phải không? Như vậy thì thấy những người mà không bỏ được có đáng thương không? Có giống như người trồng cây muốn mau ăn mà cứ nhúng lên hoài không? Đó là làm trái ngược với cái đường của mình đi, cái sở nguyện của mình muốn, phải không? Đó, như vậy có phải là tự quỷ thương không? Đó là nói cho dễ hiểu. Thì cái tự quỷ thương tức là phá hoại cái mục đích của mình hướng đến, làm cho nó tan hoang đi, thì cái đó là tự quỷ thương. Mà ở thế gian luôn luôn người ta muốn được vui, muốn thấy khổ, phải không? Muốn được vui, muốn thấy khổ mà tập uống rượu, phải không? Tập hút thuốc, rồi tập cờ bạc, thì như vậy đó được vui thấy khổ không? Đó, như vậy đó là những cái hình ảnh tự quỷ thương của thế gian đó. Ba hạng ấy là gì? Đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân, tự thành tựu thậm thâm pháp trí. Là thiện nam tử, thiện nữ nhân, thành tựu tùy thuận pháp trí. Và là thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với pháp sâu xa không tự mình hiểu rõ, chỉ nhờ Thế Tôn. Đây không phải cảnh giới của mình, chỉ nhờ Phật mới biết. Hạng đó gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân chỉ nhờ Như Lai. Đó, ba cái hạng người đối với cái giáo lý thậm thâm của Đại Thừa. Hạng người thứ nhất là tự mình thành tựu được cái thậm thâm pháp trí, nghĩa là do cái sự quán sát của mình mà mình thành tựu được cái pháp trí thậm thâm này, chứ không có nhờ ai. Cái hạng thứ hai là tùy thuận pháp trí, tức là thành tựu cái tùy thuận pháp trí là cái pháp trí, cái trí mà nó tùy thuận theo chánh pháp đó, tức là nhờ chánh pháp mới được tùy thuận. Đó là cái thứ hai. Cái hạng người thứ ba là yếu đuối hơn, nó tự mình không có nhận ra được cái nghĩa lý sâu xa, rồi nhờ Phật dạy, Phật nói, thì cảnh giới của cái pháp thậm thâm đó, đó mình không có hiểu được, mình không có biết được, chỉ có nhờ Phật nói mình mới hiểu mới biết. Cho nên nói rằng chỉ nhờ Như Lai. Như vậy thì ba hạng đó mình thuộc hạng nào? Hạng chót đó, phải không? Hạng chót đó mình nhiều khi cũng còn chưa muốn được nữa, phải không? Đó. Trừ các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, các chúng sinh khác đối với pháp thậm pháp sâu xa cố chấp cứng nhắc, nói quấy nói quá, sai trái chánh pháp và các ngoại đạo hữu bại chúng tử, thì cần phải dùng sức của vua và sức của trời rồng thần quỷ mà điều phục chúng. Đó. Ba cái hạng trên đó là ba cái hạng có cái chủng tử lành. Còn ngoài ba hạng đó ra, có những người đối với chánh pháp sâu xa này họ nói bậy nói bạ, họ không hiểu gì hết, rồi nói sai nó lạc đi, rồi lại đem ra kiêu ngạo chế giễu vân vân. Giờ tới những cái chúng ngoại đạo cũng vậy, họ không có biết mà họ lại chống đối vân vân. Thì những cái hạng đó chỉ nhờ Một là sức của vua, hai là sức của trời, rồng, quỷ thần mà điều phục họ, chứ còn mình thì cũng khó mà điều phục nổi những hạng người đó. Bây giờ Thắng Mang cùng các quyến thuộc đảnh lễ với chân Phật. Phật bảo: hay thai Thắng Mang, đối với chính pháp sâu xa, hãy dùng phương tiện bảo vệ hàng phục phi pháp cho khéo léo. Tức là mình đối với chánh pháp mình phải hiểu cho sâu xa, rồi mình phải khéo dùng những phương tiện để bảo vệ, và mình phải khéo hàng phục những cái người họ không hiểu chánh pháp, họ làm những việc phi pháp, khéo hàng phục họ. Ngươi đã gần gũi trăm ngàn ức Phật mới thuyết minh được nghĩa lý này. Đó, Phật khen ngợi. Như vậy là bà Thắng Mang không phải chỉ mới tu đời này, mà đã trăm ngàn ức đời trước bà đã thập gặp Phật, đã tu hành, cho nên bây giờ bà mới nói được những cái lý lẽ cao siêu đó. Bây giờ Thế Tôn phóng hào quang sáng chói chiếu khắp đại chúng, thăng lên hư không, cao bảy cây đa la, đi bộ trên không trở về nước Xá Vệ. Đó là Phật trở về. Khi ấy Thắng Mang phu nhân cùng các quyến thuộc chắp tay hướng về Đức Phật chiêm ngưỡng không chán, mắt không rời Phật cho đến khi quá tầm nhìn, ai nấy vui mừng hớn hở ca ngợi công đức Như Lai, ghi nhớ tất cả về Phật rồi trở vào thành, đến nơi vua hữu xứng ca ngợi đại thừa. Mấy chú hình như nhảy của đoạn đó. Đến nơi vua hữu xứng ca ngợi đại thừa, đem đại thừa giáo hóa nữ giới trong thành từ 7 tuổi trở lên. Có phải thiếu không? Đọc lại cho dễ nhớ. Tất cả về Phật rồi trở vào thành, đến nơi vua hữu xứng ca ngợi đại thừa, đem đại thừa giáo hóa nữ giới trong thành từ 7 tuổi trở lên. Vua hữu xứng cũng đem đại thừa dạy dỗ cho nam giới từ 7 tuổi trở lên. Nhân dân cả nước đều hướng về đại thừa. Ở đây nói nghe mình thấy cũng khó hiểu một chút. Mấy chú bây giờ bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà giáo lý đại thừa này câu bộ giáo quá còn thấm chưa có nổi thai, phải không? Hướng nữa là mấy đứa bé 7 tuổi làm sao mà nó thấm nổi. Như vậy thì ngày xưa cái sự giáo hóa của các vị nó quá khéo léo, quá tài tình, cho nên những cái người còn ngây thơ như những đứa 7-8 tuổi mà cũng hiểu. Còn mình bây giờ tại cái giáo hóa vụng về, cho nên người 30 tuổi 40 tuổi mà còn chưa hiểu, phải không? Bây giờ Thế Tôn vào rừng Kỳ Hoàng, bảo trưởng lão A Nan và nghĩ đến trời Đế Thích. Liền khi ấy Đế Thích cùng các quyến thuộc thoạt đến ngay trước Phật. Bây giờ Thế Tôn nhìn trời Đế Thích và trưởng lão A Nan giảng nói kinh này, giảng xong bèn bảo Đế Thích rằng: như vậy sở dĩ ngã A Nan mới như thị ngã văn là tại vì sau đó Phật còn kêu ngã A Nan và trời Đức Thích tới ngài nói lại, phải không? Phải nói lại cho nên ngài được nghe, chứ trong hội đó thì không có mặt ngài. Ngươi hãy thụ trì đọc tụng kinh này: Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, trong số kiếp như cát sông Hằng, tu hạnh Bồ Đề, thực hành sáu ba la mật. Nhưng lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe, nhận, đọc, tụng cho đến giữ gìn quyển kinh thì phúc báo còn nhiều hơn thiện nam tử, thiện nữ nhân kia, huống chi còn vì người giảng nói rộng rãi. Cái đoạn này thì Phật tán thán bằng cách là so sánh kinh này với cái hạnh tu lục ba la mật, phải không? Dầu cho người đó tu lục ba la mật trải qua số kiếp như các tâm hàng. Nhưng nếu đem so sánh với một người nghe kinh Thánh Mang này mà biết thọ trì đọc tụng rồi gìn giữ cũng như đang hay giảng nói thì công đức còn hơn cái người kia nữa. Tại sao vậy? Nếu mình tu lục ba la mật mà không nhận ra được Như Lai tàn, không thấy được pháp thân thì cũng là cái công đức ở bên ngoài, phải không? Còn nhận được Như Lai tàn, thấy được pháp thân, nhất là biết được tự tính thanh tịnh tâm của chính mình, thì đó là cái chân thật của mình. Như vậy thì mới là gần nhất và cao siêu nhất. Vì vậy cho nên được công đức hơn hết. Căn an kiều thi ca, hãy thụ trì đọc tụng kinh này và giảng nói rộng khắp 33 cõi trời. Xong Phật bảo A Nan, ngươi cũng phải thụ trì đọc tụng vì vốn chúng giảng nói rộng rãi. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, kinh này tên chi, phụng trì như thế nào? Phật bảo: Đế Thích, kinh này thành tựu vô lượng vô biên công đức. Tất cả thanh văn duyên giác đều không thể quán sát một cách rốt ráo mà thấy biết được. Kiều Thi Ca, phải biết kinh này rất sâu xa vi diệu, chứa nhóm công đức lớn. Nay ta vì ngươi lượt nói tên kinh này, ngươi hãy nghe và ghi nhớ kỹ. Bấy giờ trời Đế Thích và trưởng lão A Nan bạch Phật rằng: Hay thay Thế Tôn, xin vâng lời dạy bảo. Chỉ có hay thay một lần thôi chứ không có hay thay. Phật bảo: Kinh này ca ngợi ý nghĩa chân thật đệ nhất công đức của Như Lai, hãy thụ trì như vậy. Thì như vậy cái phần một này là nói cái chương một, phải không? Chương một là Bà Thắng Mang tán thán công đức của Phật, sắc tướng của Phật đầy đủ công đức đó. Đó thì đó là cái đoạn này nói tên kinh cho Phật là tóm tắt hết mấy chương mà mình đã đọc qua. Ca ngợi sự nhận lãnh trọng đại không thể nghĩ bàn, hãy thụ trì như vậy. Nhận lãnh sự trọng đại là gì? Trọng đại là gì? Tức là chỉ cho 10 cái pháp đại gì hả? Chưa phải nguyện, quên rồi. 10 pháp gì? Tức là nhận lãnh 10 cái pháp trọng đại đó. 10 pháp trọng đại là gọi là thập đại thủ đó, 10 cái đại thủ đó, phải không? 10 cái đại thủ đó là để chỉ cho 10 việc mà bà hứa, bà nguyện trước Phật đó, bà hứa trước Phật bà nhận lãnh 10 pháp đó. Rồi kế đó, ca ngợi tất cả nguyện đều thâu nhiếp vào nguyện lớn, hãy thụ trì như vậy, tức là ba đại nguyện đó, phải không? Như vậy thì 10 cái thọ trọng đại đó là bà nguyện có những cái nguyện như cái thọ rằng bà nói rằng dù cho cái đời bà ra đời, nghĩa là bà phát tâm tu cho đến khi nào mà thành tựu bồ đề đó, trong khi đó bà chọn không có phạm giới cấm của Phật đó, phải không? Đó là những cái thụ trọng đại. Còn ba cái nguyện lớn là nguyện sao? Ba nguyện lớn nguyện gì? Nghĩa là bà nguyện rằng bà tu đời đời ra đời liền gặp được chánh pháp, phải không? Mở mang trí tuệ đúng với chánh pháp. Rồi nguyện ra đời biết đúng chánh pháp rồi thì lại giảng dạy cho chúng sinh, phải không? Rồi tới bảo trì chánh pháp mà quên cả thân mạng và tài sản, đó là ba cái nguyện lớn đó. Thì như vậy để thấy rằng ca ngợi tất cả nguyện đều thông nhất vào nguyện lớn. Nguyện lớn là ba cái nguyện đó. Nói về nhiếp thủ chánh pháp không thể nghĩ bàn, hãy thụ trì. Tức là nhiếp thủ chánh pháp mà hôm đó tôi đã nói, nghĩa là mình sống đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp và nói đúng chánh pháp. Nghĩa là sống như chánh pháp, hành như chánh pháp và nói đúng chánh pháp. Nên chánh pháp tức là mình, mình tức là chánh pháp. Đó là nhiếp thủ chánh pháp. Nói về sự hội nhập nhất thừa, hãy thủ trì như vậy. Tức là đây nói rằng thanh văn, duyên giác, vân vân đều trở về một Phật thừa hay một đại thừa đó. Đó là quy hội về một Phật thừa, một thừa hay là nhất thừa. Nói về vô biên thánh đế, hãy thủ trì như vậy. Vô biên thánh đế tức là trong tứ thánh đế đó, trong tứ thánh đế đó mà có cái nghĩa vô biên thánh đế. Mà vô biên thánh đế tức là chỉ cho cái thánh đế không cùng không tận. Đó là cái thánh đế của Phật sau khi ngộ đạo nói, chứ không phải thánh đế của hàng thanh văn. Nói về Như Lai Tạng, hãy thụ trì như vậy. Ở đây mấy chú thấy, khi nói tới tứ thánh đế thì sợ chúng ta kẹt ở trong cái diệt đế của vị thừa. Bởi vậy cho nên nói cái vô biên thánh đế là cái thánh đế của Phật chứ không phải của vị thừa. Rồi khi mình biết rõ rằng sau khi diệt hết các cái mầm sinh tử trong tam giới, còn có cái Như Lai Tạng. Cái Như Lai Tạng đó nó hàm chứa tất cả các cái công đức chứ không phải ngang đó là hết. Bởi nó cái Như Lai Tạng đó đứng về mặt che đậy thì gọi là Như Lai Tạng. Khi tất cả phiền não che đậy dẹp sạch rồi thì gọi nó là Pháp Thân. Cho nên kế Như Lai Tạng liền nói về Pháp Thân, hãy thụ trì như vậy. Nói về nghĩa ẩn, nói về không nghĩa ẩn phú chân thật, hãy thụ trì như vậy. Không nghĩa ẩn phú chân thật, mấy chú nhớ là nói cái gì không? Không nghĩa ẩn phú chân thật, bởi vì nói Như Lai Tạng có không Như Lai Tạng và bất không Như Lai Tạng. Đó. Không Như Lai Tạng là chỉ cho cái Như Lai Tạng nó sạch hết tất cả phiền não, gọi là không, phải không? Không Như Lai Tạng là không còn tất cả phiền não nó làm che đậy cái Như Lai Tạng nữa, gọi là không Như Lai Tạng. Rồi bất không Như Lai Tạng là gì? Là gì? Ai nhớ? Trật lất. Đây không phải. Bất không Như Lai Tạng nghĩa là trong Như Lai Tạng đó đầy đủ vô lượng vô biên công đức. Thành ra không Như Lai Tạng là không tất cả phiền não mà hiển lộ được Như Lai. Đó là không Như Lai Tạng. Rồi bất không Như Lai Tạng là trong Như Lai Tạng đó chứa đầy đủ vô lượng vô biên công đức. Cũng như tôi nói mấy chú, bây giờ chúng ta tu thì có hai phần. Một là chúng ta diệt trừ tất cả phiền não, phải không? Diệt trừ tất cả nhưng mà chưa mới được phần nào thôi. Rồi từ từ cho tới ngày nào đó sạch hết mọi phiền não thì cái đó gọi là không Như Lai Tạng. Sạch hết tất cả phiền não mà hiện được Pháp Thân hay là hiện được cái Như Lai Tạng thì gọi đó là không Như Lai Tạng. Còn chính trong khi tu này chúng ta cũng gầy dựng bao nhiêu công đức, phải không? Ví dụ như khởi tâm từ bi, khởi tâm bố thí, khởi tâm làm những điều thiện, đó là công đức. Như vậy thì khi tu mình có hai phần. Phần tiêu cực là tự dẹp cái phiền não của mình, phần tích cực tức là gây dựng công đức, phải không? Như vậy thì khi mà diệt hết phiền não rồi thì cái Như Lai Tạng nó gọi là không Như Lai Tạng, đầy đủ mọi công đức thì gọi là bất không Như Lai Tạng. Đó. Vì vậy mà gọi là Như Lai Tạng ẩn phú đó, nghĩa ẩn phú chân thật là vậy đó. Nói về một thánh đế, hãy thụ trì như vậy. Một thánh đế là thánh đế gì, mấy chú nhớ không? một thánh đế tức là diệt đế, phải không? Diệt đế tức là một thánh đế trong ba đế, mà ba cái kia thì thuộc về hữu tác, phải không? Chỉ có diệt thánh đế là mới vô tác. Ở vậy cho nên diệt thánh đế mới là chân thật, đó là một thánh đế. Nói về một sở y thường trú an ổn, hải thụ trì như vậy. Một cái sở y là gì? Một cái sở y thường trú là gì? Tức là khi mình thấy chỉ có một thánh đế là cái chỗ không có sở tác. Bởi không có sở tác cho nên nó không phải là cái chỗ vô thường sinh diệt. Vì vậy cho nên cái diệt thánh đế, mà diệt thánh đế cứu kính á, thì cái đó mới là cái chỗ sở y thường trú an ổn của người tu. Nói về điên đảo và chân thật, hãy thụ trì như vậy. Điên đảo là gì? Chân thật là gì? Điên đảo là sao? Điên đảo là điên đảo của phàm phu, tứ đảo của phàm phu, phải không? Rồi chân thật là bốn cái nhìn chân thật của nhị thừa. Đó là giai đoạn thứ nhất. Nhị thừa thấy thân này nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Còn phàm phu thấy ngược lại, cho nên phàm phu điên đảo, nhị thừa là chân thật. Nhưng qua một chặng thứ hai là ngay nơi cái tự tánh thanh tịnh tâm, hay là ngay cái pháp thân có đầy đủ bốn biết thường lạc ngã tịnh, mà hàng nhị thừa không thấy, chỉ chấp chặt có cái thân này là vô thường khổ, vô ngã bất tịnh thôi. Bởi vậy cho nên cái nhìn của nhị thừa cũng thuộc về điên đảo, mà cái thấy được tứ đức niết bàn hay là tứ đức của pháp thân, cái đó mới không điên đảo, mới là chân thật. Nói về tâm tự tính thanh tịnh, ẩn phú hải thọ trì như vậy. Tức là ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh tâm, hay là cái tâm tự tánh thanh tịnh. Nhưng mà tâm tự tánh thanh tịnh đó nó bị cái gì ẩn phú che đậy? Nó bị các cái thứ ngũ trụ vô minh đó, phải không? Ngũ trụ vô minh mấy chú thuộc không? Một là nó ngũ trụ, mà nó tứ trụ thì nó một mới là kiến nhất xứ trụ địa. Bây giờ ngũ trụ ai kể? Một là cái gì? Thôi quên hết, tôi già mà còn không quên, mấy chú trẻ quên hết vậy. Một là vô minh trụ địa, hai là kiến nhất xứ trụ địa, ba là dục ái trụ địa, bốn là sắc ái, năm là thủ ái trụ địa. Đó gọi là năm cái trụ địa. Còn nếu nó bốn thì mới kể kiến nhất xứ trụ địa. Bởi vì sao mà trước ta nói bốn mà không nói cái năm? Vì bốn cái trụ địa này là A-la-hán phá sạch được, phải không? Bởi A-la-hán phá sạch được bốn cái trụ địa này là kiến nhất xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa, thủ ái trụ địa. Bốn cái đó phá được cho nên các ngài không còn thân sanh trong tam giới, phải không? Gọi đó là niết bàn. Mà không ngờ các ngài còn cái vô minh trụ địa ở trong, chưa phá được. Bởi vậy cho nên các ngài còn chìm ở trong cái phiền não nhỏ nhiệm, chỉ được ý sanh thân chứ chưa có chứng hoàn toàn niết bàn. Bởi vậy nên khi mà diệt được cái vô minh trụ địa, mới diệt được cái ý sanh thân, thì trình đó mới hoàn toàn niết bàn cứu kính của Phật. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên phải ráng học để hiểu, hiểu là cũng phải nhớ. Chứ còn nhiều khi ta hỏi cái là bí, nói bây giờ tôi tu làm sao ra chứng được không còn qua lại trong tam giới, thì mình chỉ cho họ phá tứ trụ địa đó, phải không? Rồi giờ nó tu làm sao thành Phật, thì phải đi tới sâu tới cái vô minh trụ địa. Thì biết vậy thì mình mới hiểu tại sao A-la-hán khác, Bồ-Tát khác, Phật khác. Chứ không thì nếu mình nói niết bàn, Phật cũng niết bàn, A-la-hán cũng niết bàn, thì như nhau rồi, phải không? Mình làm sao dám tin được? Đã như nhau tại sao A-la-hán không kêu là Phật? phải không? Cũng như bây giờ mấy chú thọ tỳ kheo, tôi cũng tỳ kheo, mà mấy chú thì mấy chú, mà tôi là tôi, mà mấy chú kêu tôi bằng thầy, thì tại sao còn có cái gì trong đó nữa, phải không? Chứ còn mình nói cái miễn tới cái chỗ mà vô sanh tới niết bàn thì cái nào cũng như nhau thì không phải. Đó là nói cho dễ hiểu, cho rõ ràng, nói về đệ tử chân thật của Như Lai. Đệ tử chân thật Như Lai là bài mình học vừa rồi đó. Những người mà tùy cái gì, tùy tín và chứng tăng thượng đó, phải không? Rồi minh tính đó, đó, thì những người đó được như vậy đó mới gọi là đệ tử chân thật của Như Lai. Nói về phu nhân thắng mang giống tính giống sư tử thì cái này dễ hiểu rồi, khi nãy đã nói. Này Kiều Thi Ca, những điều kinh này giảng nói, các biết mọi nghi ngờ, quyết định rõ nghĩa, đưa vào đạo nhất thừa. Đó. Như vậy thì kinh này là kinh đưa chúng ta tiến thẳng vào đạo nhất thừa, mà nhất thừa tức là Phật thừa đó, đưa mình tới chỗ thành Phật mới thôi, chứ không có cho dính kẹt ở chặng giữa. Kiều Thi Ca, vì thế nay ta gọi là kinh thắng mang phu nhân sư tử thống.